Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Phạm Hạnh hiện cư ngụ tại bang Maryland, Hoa Kỳ, có câu hỏi như sau.
Tôi tên Phạm Hạnh, 80 tuổi, ở Maryland, sức khỏe bình thường và hiện đang uống thuốc cao máu Hydrocortisone và thuốc ngừa tiền liệt tuyến Finasteride và Tamsulosin. Một tháng nay đó, đêm tôi bị đi tiểu nhiều. Đi bác sĩ Mỹ thì bác sĩ nói rằng không có thuốc chữa đi tiểu đêm. Nếu muốn đó thì phải giải phẫu. Mà tôi thì tôi không muốn giải phẫu, cho nên hỏi bác sĩ Hiền xem là bây giờ uống thuốc gì để khỏi đi tiểu đêm. Cảm ơn.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi về chứng đi tiểu đêm ở người già. Thì người lớn tuổi thường bị mất ngủ. Và một trong những cái lý do thường gặp nhất là mất ngủ là cái người đó phải đi tiểu nhiều về ban đêm. Thường thường là đi 2 lần trở lên thì cũng là cái chuyện bất thường. Ngoài việc cái gây rối loạn giấc ngủ, bệnh nhân sáng sớm mệt mỏi vì ngủ không yên, không có được nghỉ ngơi đầy đủ và nguy cơ té và có thể gãy xương, có thể là những cái chuyện nguy hiểm đi kèm theo chứng đi tiểu ban đêm. Thì cái từ tiếng Anh gọi cái chứng này gọi là nocturia, do cái chữ noct là ban đêm, uria là đi tiểu. Thì bệnh nhân đàn ông có thể có những cái triệu chứng kèm theo làm cho bác sĩ nghĩ đến những cái nguyên nhân ở đường tiểu phía dưới. Và như là ban ngày đi tiểu liên miên, nếu mà đi trên 8 lần một ngày, 24 tiếng đồng hồ, hay là cái dòng nước tiểu nó yếu, và có thể những cái lúc cảm thấy cần phải đi tiểu ngay, hay là đi xón tiểu, ướt quần. Thì nguyên nhân chúng ta thường nghe đến là ở người già, đàn ông là cái tuyến tiền liệt nó phì đại mà lành tính, có nghĩa là benign prostate hypertrophy, chứ không phải là ung thư. Và tuyến tiền liệt này nó làm cái đường thoát ra của nước tiểu nó bị nhỏ lại và người đó đi tiểu không thông, phải đi tiểu chia làm nhiều lần. Và do đó bác sĩ của cái vị thính giả mà đặt câu hỏi ở đây có từng khuyên là nên đi mổ để cắt cái tuyến tiền liệt. Thì phụ nữ có thể đi tiểu nhiều lần hơn lúc mà người ta lớn tuổi, hoặc là do kết quả sinh đẻ, hoặc là do thói quen phụ nữ hay đi tiểu nói chung. Trước hết tôi xin bàn về vài ý niệm về cơ thể học. Thì chúng ta có 2 cái trái thận, là 2 cái kidneys, nó nằm 2 bên phía sau và cái phần trên của trong bụng. Và 2 cái thận lọc máu và bài tiết nước tiểu đi xuống 2 cái ống, gọi là cái ống niệu quản, ureter, và nó tụ vào trong cái bọng đái hoặc là cái bàng quang, tiếng Anh gọi là bladder, nó nằm ở giữa phía dưới của cái bụng. Và cái bọng đái, cái bàng quang của người lớn, khi mà nó nhận được nước tiểu chừng 300 ml thì cái người đó cảm thấy mắc tiểu. Và nếu mà bộ óc, tất nhiên là cái ý thức của mình gặp lúc thuận tiện cho phép mở cửa những cái cơ tròn nó kiểm soát, mở cửa thì nước tiểu nó được thoát ra niệu đạo, tức như là tiểu tiện. Và nếu mà nín thêm nữa thì cái bọng đái thường thường có thể chứa đến tối đa là đến 600 ml là tối đa, tất nhiên là hơn chừng nửa lít. Thì cái tuyến tiền liệt, cái prostate, là một cái tuyến ngoài tiết của bộ phận sinh dục nam. Tuy nhiên gần đây người ta cũng khám phá và đặt tên cho một cái số tuyến tương tự ở phái nữ, cũng gọi là tuyến tiền liệt bên phía nữ. Thì ở phía người nam, tuyến nằm ở dưới và nằm ngay trước ngõ đi ra của cái bàng quang, của cái bọng đái. Và từ đó được đặt tên khoa học là prostate, có nghĩa là đứng trước. Mà start có nghĩa là đứng, mà pro có nghĩa là đứng trước. Và từ tiếng Việt chúng ta cũng gọi tiền liệt cũng theo cái nghĩa đó. Và trước đây chúng ta thường gọi là nhíp hậu tuyến. Tuy nhiên cái tiết này ngoài ra nó còn tiết vào tinh dịch một số thành phần giúp nuôi dưỡng các tinh trùng. Thì cái tuyến tiền liệt nó bao quanh, nó ôm lấy cái niệu đạo là cái urethra và cái ống dẫn nước tiểu thoát ra từ bọng đái. Nếu mà cái tuyến nó lớn quá, phì đại như trường hợp chúng ta đang bàn ở đây, thì bệnh nhân đang uống những cái thuốc để cho chữa cái bệnh mà phì đại của cái tuyến tiền liệt. Hoặc là có những cái ung bướu thì tuyến có thể bóp nghẹn cái đường đi ra của nước tiểu và làm khó tiểu, bí tiểu, hoặc là làm cái người bệnh đi tiểu nhiều lần trong ngày. Tuy nhiên, triệu chứng đi tiểu đêm không phải là luôn luôn do tuyến tiền liệt, và tôi xin nêu ra sau đây những tin tức để chúng ta cùng học hỏi. Và xin nhắc lại, tôi không có mục đích định bệnh và chữa bệnh trong cái chương trình y học này, và quý vị cần theo dõi mọi hướng dẫn của bác sĩ của quý vị. Và sau đây là những cái lý do khác, những cái lý do khác nhau có thể gây ra cái chứng đi tiểu đêm, tức là người già. Thì lý do thứ nhất là do cái người đó ban đêm bài tiết ra nhiều nước tiểu quá. Thì những cái tình trạng là như ví dụ như suy tim hay là rối loạn cái chất nội tiết, thì chúng ta có một cái chất nội tiết gọi là ADH, là một cái chất mà nội tiết đó nó giúp cho chúng ta giữ cái thận của chúng ta giữ lại nước nhiều hơn, làm cho nước tiểu cô đọng hơn và thể tích nước tiểu nó giảm đi lúc ban đêm. Thì ngược lại ở một cái số người già, cái chất vasopressin, cái chất ADH này ban đêm nó không có tăng nhiều lên. Người ta có rất ít cái chất này ở trong máu, cho nên trong đêm cái lượng nước tiểu nó ban đêm nó quá nhiều. Một cái yếu tố thứ hai nữa là có thể một số người người ta bị nước ứ ở dưới phần của cái hạ chi, phần dưới của cái cơ thể là hai cái chân của chúng ta, hai cái giò cặn, nó ứ nước nhiều. Do ví dụ như các tĩnh mạch họ không có hoạt động bình thường, nó trương ra và nước nó không có trở về tim như bình thường. Do đó ban đêm khi mà họ nằm xuống cái nước nó trở về và cái thận phải thanh toán cái lượng nước đó. Những cái người bị suy tim, những cái người do thiếu protein ở trong máu hay là những cái người ăn mặn quá cũng gặp hoàn cảnh như vậy. Một số người uống thuốc lợi tiểu, tức như là diuretic, là những cái thuốc nó giúp cho người ta đi tiểu nhiều hơn. Nếu chúng ta uống những cái thuốc đó trước khi đi ngủ, ví dụ như thuốc loại như là thiazide thì cái bệnh cao máu cũng có thể đi tiểu nhiều hơn ban đêm. Và những cái người đặc biệt là cái bệnh gọi là cái bệnh ngưng thở trong giấc ngủ, gọi là apnea, APNEA. Thì một số cái người lớn tuổi bị cái bệnh apnea vì cái đường hô hấp của họ bị tắc nghẹt, thiếu oxy ở trong máu lúc mà cái đường hô hấp bị tắc nghẹt, và do đó mà họ gây ra một cái hiện tượng nó làm cho nước tiểu nhiều, thành hình nhiều hơn trong lúc họ đi ngủ ban đêm. Thì nếu đối những nhất là những cái người già, nếu mà cái bệnh nhân đi ngủ ngáy to, thỉnh thoảng lại không yên lặng, lại không có nghe tiếng thở nữa, tất nhiên là có những cái khoảng mà họ ngưng thở, nhất là người mập thì nên coi chừng là có bệnh này hay không, coi chừng có sleep apnea hay không. Và nếu mà bác sĩ nghi ngờ cái vấn đề này thì người ta cho người đó ngủ ở trong một cái phòng đặc biệt có trang bị về máy đo tim, đo nhịp thở, đo oxy, carbon dioxide, đo trong hơi thở, đo não điện đồ cùng một lúc, trong lúc cái bệnh nhân đó vẫn ngủ như thường. Cái đó gọi là cái polysomnogram. Và nếu mà người ta chứng minh được là cái người đó bị ngưng thở đáng kể trong lúc ngủ, thì người ta dùng một cái máy gọi là máy CPAP, là một cái máy mà nó tạo nên áp suất dương thường trực ở trong cái đường hô hấp, trong cái đường hô hấp của cái người bệnh, và giúp cho người đó dễ thở hơn. Bây giờ tới cái trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ nhất là chúng ta nói là trong lúc ngủ bệnh nhân là tạo ra nhiều nước tiểu quá. Thì nói trường hợp thứ hai là những cái người mà nói chung là họ ban ngày cũng như ban đêm họ có nhiều nước tiểu, là ví dụ như cái người bị bệnh tiểu đường là diabetes, có một cái tên Việt Nam khác là tôi thấy là đái tháo đường. Một số người bị gọi là bệnh là đái tháo nhạt, tức như là họ không có đường trong nước tiểu nhưng mà họ đi tiểu quá nhiều, gọi là diabetes insipidus, thì có thể là do cái não bộ trong cái bộ óc họ có bị trục trặc, hoặc là do cái thận của họ không bị trục trặc mà đều có thể gây ra cái chứng đó. Và dạng đơn giản hơn thì có một số người cũng có thể do yếu tố tâm lý nào đó bất thường, hoặc là do thói quen họ uống nước quá nhiều, từ tiếng Anh gọi là polydipsia, thì họ cũng có thể đi tiểu quá nhiều. Bây giờ cái tình trạng thứ ba nữa là một số người do một nhiều yếu tố, cái thể tích hoặc là cái dung tích, tức nghĩa là capacity của cái bàng quang của họ quá nhỏ lúc về đêm. Thì thay vì như chúng ta đã nói bình thường tới 300ml thì mới mắc tiểu, mà họ tới một cái lượng nhỏ hơn là họ phải đi tiểu rồi. Thì cái đó có thể là do hệ thần kinh bồng đái hay là của cái bàng quang của họ nó bất bình thường và không kiểm soát được. Ví dụ những cái người bị stroke hay những người bị tai nạn gì trên xương sống, người ta bị cái đó, cái từ tiếng Anh gọi là neurogenic bladder. Một số người bị viêm bồng đái, tất nhiên là cái phần trong ruột của cái bàng quang nó bị viêm, nó bị sưng, thành ra nó rất nhạy cảm. Một số người bị ung thư hay là của cái bọng đái, hay là của cái tuyến tiền liệt, hay là của cái niệu đạo, tức là cái ống đi dẫn đi ra, thì họ cũng có thể mắc đi tiểu nhiều. Và có một số người thì do thói quen thôi, họ hơi có nước tiểu chút xíu là họ phải đi phòng tắm, thì đó là cũng là một cái thói quen. Và một cái bệnh mà hay nhắc, chúng ta nghe bác sĩ nhắc đến, gọi là overactive bladder, là tôi tạm dịch là những cái người có cái bàng quang hay là có cái bọng đái nó quá hoạt động, tất nhiên là chưa tới cái mức đầy là nó đã phải nhắc người đó đi phòng tắm. Và những cái yếu tố khác như là lo âu, và yếu tố quan trọng và phổ biến chúng ta nên để ý và nhiều người không biết là rượu, cà phê là những cái chất nó làm cho chúng ta tạo ra nước tiểu nhiều hơn là bình thường. Có những cái thuốc men, trong đó có cà phê, giống như là những cái thuốc kết hợp với aspirin, APC, hay là thuốc theophylline dùng để thông cuống phổi, bớt đàm trong phổi, hay là những cái thuốc lợi tiểu chúng ta đã nhắc trên. Và một cái số thuốc dùng trị bệnh cao huyết áp, như là nói chung người ta gọi tên chung là beta blocker, vì nó tác dụng trên cái một cái phần của cái hệ thần kinh giao cảm. Thì những cái thuốc đó nó có thể làm cho cái cơ chính của bọng đái, cái cơ này tên là detrusor, nó co lại, nó dễ có hơn là bình thường. Và có những cái thuốc khác thì nó làm nó nở cái cổ của cái bọng đái nó đi ra ngoài, thành ra cái người đó sẽ thấy giữ nước tiểu lại như bình thường thì khó hơn. Và thêm một cái chuyện thường gặp nữa là một số người có sàn ở trong bọng đái, ở trong cái bàng quang, và cái đó cũng làm cho khó chịu và phải đi tiểu hoài. Thì nói chung nếu mà cần thì chúng ta nên phải khám bác sĩ gia đình, bác sĩ nội thương để tìm xem chính xác nguyên nhân ở đâu trong những cái nguyên nhân chúng ta vừa kể. Ngoài cái khả năng mà do tuyến tiền liệt gây ra, nó có những cái yếu tố khác đã làm cho cái tình trạng nó rắc rối hoặc là nó gây ra như hay không. Và nếu bác sĩ cho phép thì chúng ta có thể thử những cái biện pháp thông thường như là tôi xin nói đây một cách tổng quát thôi, chúng ta không có bàn đến những cái biện pháp mà áp dụng cho riêng từng bệnh nhân ở đây. Và chúng ta có thể tránh uống nước quá nhiều, nhất là buổi tối. Thường thường một số người ta khuyên là 6 giờ trước khi đi ngủ thì đừng có uống nước nữa, nếu mà ban đêm cứ bị đi tiểu nhiều. Hoặc là một số người thì người ta khuyên là nếu mà chúng ta những cái trái cây khô, như là ví dụ như táo khô, chúng ta ăn trước khi đi ngủ thì để giảm bớt cái lượng nước tiểu ban đêm. Thứ nhì là tránh những chất chúng ta đã kể là cà phê, trà, rượu bia, rượu và những cái thuốc lợi tiểu nếu mà có thể được. Nếu mà có thể được thì có thể bác sĩ đổi cái thuốc lợi tiểu bằng một cái thuốc khác mà nó cũng có thể kiểm soát được cái áp suất máu của người bị cao máu. Ban ngày thì có những cái dịp tốt thì chúng ta nên kê chân lên cao, lúc ngồi hay là lúc nằm lấy ghế kê chân lên để cho máu nó đừng có tụ nhiều xuống dưới chân. Hoặc là một số người thì người ta mang cái vớ nó bó chặt để cho giảm bớt cái phù hai chân lúc ban ngày, thành thì ban đêm nó không có tạo nước tiểu nhiều một cách bất bình thường. Và một cái điểm rất quan trọng là chúng ta đã nói là những cái người đi tiểu đêm có thể bị tai nạn vì té, có thể thương tích trầm trọng hoặc có thể đe dọa tới tính mạng, thì chúng ta cẩn thận phải thắp đèn sáng, cái đường đi ra vào phòng tắm phải là không bị những cái đồ vật nó choáng đi, rồi nhiều khi tối mắt bị mờ không có thấy. Cần đi khám mắt xem thị lực có tốt hay không và có bị cương mắt hay không, thì những cái vấn đề đó có thể là bác sĩ mắt sẽ giải quyết được và giúp để tránh tai nạn, tránh té lúc đi tiểu ban đêm. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại miễn phí dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt. vietnamese@voanews.com.